những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết,
Nhật Anh và Nhật Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây là phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Nhật Anh và Nhật Quyên xin trở lại cùng với cô Bích Ti ạ.
À, vâng, Bích Ti cùng trở lại chương trình với Nhật Anh và Nhã Quyên. Và xin kính mời quý thính giả thân thương của chương trình nán chút thì giờ để mà góp ý vào với lá thư tâm sự của cô Phương ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho lá thư của cô Phương ngày hôm nay. Nhã Quyên, Nhật Anh kính mời quý thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Xin mời quý thính giả lên tiếng. Hello. Hello. Hello.
Nhật Anh và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Chắc là tiếng nghe anh lâu quá.
Dạ, xin mời vị thính giả khác ạ.
Alo.
Dạ, dạ xin chào chị Tư.
Rồi, nghe tiếng chị Tư rồi. Chị Tư khỏe không chị Tư?
Dạ, ta khỏe.
Dạ, chắc chị Tư chờ lâu quá hả chị Tư?
Dạ, thưa Bích Ti cũng khỏe chứ hả?
Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ, hôm nay Bích Ti rất là vui. Dạ, vâng, được trở lại chương trình cũng là khỏe, thưa dì Tư.
Dạ.
Dạ.
À, dì Tư cũng chào Nhật Anh, chào cô Nhã Quyên nha.
Dạ,
hai,
dạ.
Hai cô cậu cũng khỏe chứ hả?
Dạ, cảm ơn dì Tư ạ. À, hai dạ. Anh và Nhã Quyên đều khỏe hết ạ.
À, thôi, giờ mình vô vấn đề chứ ha, Bích Ti.
Dạ, xin mời dì Tư đó ạ. Dạ.
Dạ, dì Tư cũng nghe rõ Bích Ti đọc cái thơ với... cô Nhã Quyên đọc rồi, dì Tư cũng ngồi lắng nghe. Như thế này, tự em mà ông chồng nổi cáo đánh cũng vô cớ. À, chú Nguyên nói cũng có lý. Mà cô kia cũng bảo, là cô bạn mới nói chuyện hồi nãy bảo cũng có lý. Nhưng mà dì Tư có cái lý của dì Tư. Dạ. Tại sao ông thằng chồng đi làm mệt về nổi cáo đánh mình? Không chừng mình có cái gì tò te tí tí gì chút chút, bạn bè nó thấy nó mới chỉ cho ông chồng. Ông chồng lái xe mấy chục bánh xe, 8 bánh xe, 10 bánh xe về mệt cho nhà nói nổi khùng lên. Không biết là có gạch không gạch, nhưng mà có thể ông đi theo. Ông theo ở sau mà mình không biết. Dạ. Yeah. Thành ra ổng thấy không thấy mình cũng có thể ổng cũng rõ ràng phần nào rồi ổng mới theo. Ổng thấy mình nói chuyện với người nào đó ổng mới nổi cáo ổng đánh, chứ hồi xưa ổng đâu có đánh mình. Thành ra mình phần phải mình nói cũng đúng, ai cũng nghe, nhưng mà cái người nghe nó vô lý lắm. Dạ, yeah. Nếu mình thích thôi mình thôi, đánh mình quá rồi mình chịu không nổi, tại vì mình cũng có cái gì lỗi rồi người ta mới đánh mình chứ, mình nghĩ vậy đi. Dạ, vì tôi cũng thẳng thắn nói vậy á, nếu mình không có cái lỗi không có ai đánh mình hết á, ông chồng nào mà dám thì để tay mà vuốt cái tóc mình chứ không bao giờ lấy tay mà chặt mình đâu. Có thể cô giáo rồi cô giáo, cái là cái nết mà rất là phong phục cô giáo, nhưng mà trong lúc cái nết mà của mình đi đâu rồi? Tôi không dám mắng cô, tôi không dám nói cô không có đất ma, nhưng mà thôi bây giờ nghĩ nói đánh đau quá chịu không ở đó, thì mình xin ly dị. Mặt Phan có làm bồ với ai hết á, ông chồng ổng á, ổng nổi cơn lên, ổng kiếm chuyện, ổng không đánh mình nữa, ổng chơi cái cách khác rồi cũng mệt rồi, thôi bây giờ mình xin ly dị đi. Cũng như cái cô kia khuyên hồi nãy rất là đúng chí xí. Dạ. Làm bạn mà phân không phải làm bạn lén, nhưng mà còn xây dựng với nhau. Hôm nào em buồn thì anh đến chơi với em, mà hôm nào em có cần dùng anh á thì anh cũng giúp đỡ cho em. Làm bạn đi, đừng nối tiếc thêm một người chồng nữa, rất là chí lý. Nhưng mà mình lấy cái chuyện của mình, mình làm bạn mà, mình có quyền có người bạn giúp đỡ mà. Mà nhưng mà phải ly dị đàng hoàng nghe cô. Nếu mà không ly dị thì nó cho mình một cách khác thôi nè. Không ai nuôi hai đứa con mà mệt lắm á. Ở đây nó dám chơi mấy cái đó đó, mình không dám nói ra. Đó, Bích Ti có nghĩ không? Có nghĩ theo dì Tư nói không?
Dạ. Dạ, Bích Ti đang nghe những lời dì Tư nói đây. Dạ vâng, cũng đang suy nghĩ gì mình. Dạ.
Dạ, mình làm bạn. Có quyền làm bạn, xây dựng. Đưa em đi vui chỗ này rồi về nhà mình. Rồi mình ở vậy đi. Rồi một thời gian đó mình muốn kết nữa là kết. Nhưng mà kết lần thứ hai con mình có chịu không?
Ừ.
Mình coi con mình có chịu với người thứ hai này không? Rồi chút lục đục nữa, rồi khổ lên nữa, rồi lên đài nữa. Nói này nói kia nữa. Thôi bây giờ chị Tư không có chi để nói cho cô biết. Vì vậy trên này đó, mấy người mà lên đây là những người ta xây dựng cho cô thôi. Không ai phá chọc cho cô thôi, chồng thôi con đâu. Nhưng mà cô chịu không nổi thì cô thôi đi cô. Cô đánh mình quá rồi, rất khủng, không được đi dạy cho người ta rồi. Rồi con mình cũng không có sưng sững với nhau rồi, không có giúp cô được cái gì. Mà ông chồng ông vậy đánh hoài, không quen đánh, ông đánh hoài đó. Vì ông ghen mà. Đặc biệt ông ghen, có thể ông theo cô rồi mà cô không biết đó.
Không, nhưng mà dì Tư ơi, dì Tư nhớ là cái lá thư này, Betty đọc lại lá thư thì cô này cô than, cô Phương cô than, cô nói là chỉ có sau 6 tháng thôi á, sau khi kết hôn á, là ông chồng đã sinh ra cái tính mà nhỏ nhen, gia trưởng rồi ích kỷ rồi ghen tuông. Mà sau khi đó, trong khi đó thì cô Phương có gặp cái người tình của cô bây giờ là mới có 2 năm đây thôi. Mà cô kết hôn từ 20 năm rồi. Tức là cái chuyện này xảy ra thường xuyên mà đã gần 20 năm đây rồi, chứ không phải là mới đây đâu, dì Tư.
Nói dì Tư, dì Tư cũng nói đó, ông có cái mau ghen. Bà đẹp, bà có ăn hàm tốt nữa. Thành lúc nào cũng có cái máu gan theo vợ mà vợ không biết hay chứ. Dạ. Yeah. Cái đó thì chị Tư nói ra cho biết là mình có cái gì rồi người ta mới đập mình đó. Hôm xưa sao không đập. Mà đã hai đứa con rồi, 20 năm rồi, bao nhiêu tuổi biết chi? Con lớn bao nhiêu
tuổi
rồi?
Không mấy tuổi nhưng mà chắc là dưới 18 rồi. Bí Ti nghĩ là dưới 18, 20 đó.
Nếu vâng. Vậy thì cho con nó ra trường rồi, rồi mình cho con nó lập gia đình ha, rồi đi làm rồi. Cái chuyện của mình, thôi chuyện của mình mà. Bây giờ không ai giúp mình được đâu cô ơi. Nếu mình muốn thôi là thôi à. Đau quá, đánh đau quá mà chịu nổi. Bầm dập mà chút còn khổ nữa, bệnh tật nữa. Vậy thôi nhá. Dì Tư xuống đường dây cho người khác vô. Bích Ti ơi, xin chào dì xây dựng và giúp cho cô được khỏe và suy nghĩ tốt. Thôi là tốt mà ở tốt nơi tự tâm mình thôi nha. Cái này không có ai giúp mình được đâu. Mình tình ta do ý kiến là giúp mình vậy thôi. Vậy xin chào quý vị nghe trên đài. Dì Tư xin xuống đường dây cho người khác nha.
Dạ,
dì
cảm ơn ạ.
Dạ, Bích Ti cảm ơn dì Tư về gửi lời thăm chú. Dạ vâng, chúc chú dì vui vẻ. Dạ vâng.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhật Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello. Nếu quý vị có thể gọi trở lại vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhật Quyên kính mời vị thính giả khác trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Phương trong lá thư ngày hôm nay. Qua số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110.
Trong lúc chờ đợi để quý thính giả gọi vào thì cô Bích Ti Nhật Anh có thể cho một vài ý kiến được không ạ?
Ồ, dĩ nhiên rồi, nếu mà không có thính giả gọi vào thì nhất là ý kiến của Nhật Anh như lần trước có nhiều người khen lắm đó nha.
Dạ, xin lỗi ạ, xin mời về thính giả trên đường dây ạ.
Hello, dạ, xin mời. Dạ xin kính chào.
Hello.
Dạ, dạ chào, dạ xin cho biết cái danh ạ.
Chị Nguyên.
Dạ xin mời chị Nguyên.
Chào cô Bích Ti, chào Nhã, Nhã Nguyên phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ, chị Nguyên cảm ơn.
Dạ, chị Nguyên xe rồi, dạ.
Chào anh chàng,
dạ, tôi nghe.
Dạ, Nhật Anh ạ.
Dạ, Nhật Anh ạ.
Cho Nguyên chia sẻ chút xíu. Tại vì hình thuận đàn bà thì nó nhiều khi nó không biết có nghe rõ không, tại vì mình đang chạy xe đó.
Dạ dạ.
Ô chị ơi, chị Nguyên ơi, chị dừng xe lại chỗ nào để hãy nói chuyện chị được không chị, không có nguy hiểm quá
không? Không, tại mình nói trên cái máy của xe nó không có sao hết cô biết.
Dạ, nhưng mà cẩn thận nghe chị Nguyên nhá.
Dạ vâng, cảm ơn cô biết chị. Cho Nguyên chia sẻ chút xíu, tại vì nói chung á, đàn ông á thì họ rất là nóng tính, nhưng mà nếu mà thực sự ra người đàn bà mà khéo ấy, thì không có ăn đòn đâu. Tại vì có nhiều người, người ta rất là khéo, và có nhiều người, người ta sống, người ta có thể thay đổi được cái tính tình người chồng của mình. Mà 20 năm rồi, từ trước đến giờ không bị đòn, bây giờ bị đòn thì nhiều khi mình cũng chỉ có đã nghe được cái lá thư có một chiều thôi cô Bích Tê, đúng không? Mình không được ở, mình chỉ có là chỉ có mình chỉ có đi một cái quanh quay thôi, còn cái quay bên kia mình cũng không có, thường thường á em mình chỉ thấy được một mặt thôi, nhưng mà người ta đã sống với nhau được 20 năm rồi mà bây giờ cái người đàn ông đó họ thay đổi thì mình cũng phải đặt lại câu hỏi là cái người vợ đó sau khi gặp lại người tình cũ thì có chuyện gì xảy ra không? Tại vì người chồng người ta mà yêu thương vợ đó thì nhiều khi người ta cũng có những cái thái độ bực dọc và có thể họ sẽ trở lên vũ phu nếu mà người vợ vẫn giống như là chống chọi, hoặc là nhiều khi lại còn cãi vã nhau rồi đưa ra những sự thách thức đó cô Bích Tê. Tại vì cháu chứng kiến nhiều người đàn ông người ta rất là nóng tính, nếu mà thách thức người ta thì người ta quánh đó. Còn người đàn bà mà nhẹ nhàng dịu dàng thì người đàn ông người ta không có giơ tay. Đó là một cái sự chia sẻ của cháu thôi, chứ còn cháu cũng không có chia sẻ nhiều, tại vì mình chỉ có nghe được một chiều thôi, mà đã sống với nhau 20 năm rồi, không phải là một sớm một chiều. Tại vì cái thời gian nó rất là dài, mà sau khi cô ta có người tình, gặp lại người tình xưa thì cái chuyện đó nó xảy ra thì nhiều khi mình cũng cần phải coi lại cái chính thân ân của mình. Chứ mình cứ nhìn thấy cái lỗi của người chồng của mình không mà mình quên là mình đang làm chuyện gì để cho người đàn ông đó họ sinh ra sự nghi ngờ và họ trở lên một cái con người khác. Chính người đàn bà đã làm thay đổi người đàn ông cũng rất là nhiều, cô Bích Tê cũng như là cô gì quên rồi. Ok thôi, cháu chia sẻ như đó, nhường cho người khác giờ nha. Cảm ơn cô.
Vâng, cảm ơn chị.
Cảm ơn Nhã Nguyên với Bích Tê với lại Quốc Anh nha.
Dạ, Nhật Anh với chị Nguyên.
Nhật Anh hả? Ok.
Dạ, cảm ơn chị Nguyên nhiều đã gặp lại tham gia chương trình.
Cảm ơn chị Nguyên, lái xe cẩn thận.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý thính giả còn những góp ý trong lá thư ngày hôm nay của cô Phương, kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, Nhật Anh xin trở lại với chương trình. Vậy là Nhật Anh có thể góp ý kiến không cô à?
Xin mời Nhật Anh đi. Dạ vâng, mời Nhật Anh.
Đang đợi khán giả gọi vào. Nhật Anh thì có hai cái hướng đi. Có nghĩa là cái thứ nhất, nếu mà cô Hương thật sự là muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình á, thì cô Hương có thể tự tạo ra cái hạnh phúc của chính gia đình của mình bằng cách là có thể nghĩ là mình sẽ tha thứ cho chồng của mình, nên quên đi những cái điều đó, và hoặc là tự tạo ra những cái cảm giác ngày xưa, ôn lại những cảm giác ngày xưa bằng cách là mình có thể mua những món quà, hay là tặng những chồng những món quà, nấu những món ăn ngon cho chồng mình ăn. Có thể mình dùng cái tâm của mình để mà thuyết phục chồng mình. Nhưng mà nếu mà thật sự ra mà cố gắng hết sức mà không có thể đi đến được cái kết thúc tốt đẹp á, thì những anh nên khuyên rằng nên chia tay là điều tốt nhất. Tại vì những anh nghĩ nếu mình sống với một người mà cứ thật sự mình đem lòng yêu thương họ mà họ cứ xúc phạm tới cha mẹ của mình thì mình những anh nghĩ là không thể. Với cái thứ hai nữa là mình mà sống như vậy, cái địa ngục trần gian này nó quá dài. Nếu mà một ngày nào đó mình lỡ mình làm cái một cái cơn nóng có người ta có thể hại mình, hoặc là mình nóng mình có thể hại người khác, và các điều mà cứ xảy ra những điều cãi vã nó sẽ không tốt đẹp đến cho người con, thì nên chia tay. Cái đó là cái hai cái hướng đi rất là ngắn gọn của những anh chia sẻ. Nhưng mà cái tốt nhất có nghĩa là mình phải tạo ra cái niềm hạnh phúc, có nghĩa là mình dùng cái con tim của mình để mình cảm phục cái người chồng mình trước. Mà nếu mình cảm thấy mình cảm phục không được nữa thì những anh nghĩ nên cái đó là cái hết duyên rồi, thì cái đường đó thì cuối cùng nó đi đâu nó sẽ tới thôi.
Vậy mình có nên nhịn như quý vị thính giả nói không? Một sự nhịn chính sự nhục đó. 20 năm trời sống với người chồng. Mà nếu mà Nhã Quyên nghĩ không biết là có cái sự lục đục gì trong gia đình của cô này hay không, nhưng mà dù cho có chuyện gì, Nhã Quyên nghĩ cái việc mà đánh vợ thì không nên. Bất cứ chuyện gì mình cũng có thể ngồi xuống nói chuyện. Dù cho cô này cổ có làm sai đi nữa thì Nhã Quyên nghĩ cái việc mà đánh vợ là cái điều không thể chấp nhận được.
Dạ vâng, cái đó là ý kiến của Nhật Anh và Nhã Quyên thôi ạ. Còn phải tùy thuộc vào cái...
Tại vì mình đâu có phải, mình là con người mà mình nói chuyện đâu có nhất thiết là phải dùng đến tay chân đâu, thưa cô Bích Ti. Cô nghĩ như thế nào?
Dạ. Bích Ti cũng không có chấp nhận người đàn ông vũ phu đâu. Nhưng mà người đàn bà cũng phải khéo léo, vẫn phải tế nhị chứ, nhiều khi họ cũng đâu có muốn vũ phu, nhưng mà cái lời nói của mình nó làm chọc giận người ta, rồi trong lúc nóng giận ấy, con người mình cái sân của mình nó nổi lên á, mình không kềm chế được, thành ra nó gây ra cái nhiều chuyện rắc rối, nhiều chuyện nguy hiểm nữa, có thể xảy ra tính mạng án mạng này nọ nữa.
Vì vậy mà Nhật Anh có ý kiến là mình phải dùng cái tình cảm trước, là để mình coi thử mình có thể có thể hồi phục lại cái tình yêu của vợ chồng hay không. Rồi sau đó nếu mà mình cảm thấy mình đã làm hết sức mà mình không có thể thì có nghĩa là duyên đã hết rồi.
Cho nên... Không, chỉ có một cái mà Nhật Quyên thấy đánh là không đúng, nhưng mà có một số, không phải số nhiều, nhưng mà cũng có số một số người phụ nữ, khi mà người đàn ông họ đang bực, họ đang nóng á, thì mình lại cứ kênh cái mặt mình lên, mình nói quýnh tôi đi, quýnh tôi đi. Thế là ông quýnh thiệt. Dạ, có Nhã Quyên thấy nhiều người như vậy, thì tại vì họ đang nóng mà họ đâu có biết họ đang làm cái gì, mà mình lại cứ sấn tới mình nói như vậy, thì khi mà người đàn ông họ bực quá, họ chịu không nổi thì họ đánh thiệt, rồi lúc đó lại quay ngược lại thì nói là chồng mình đánh mình. Nhưng mà nhiều lúc có những điều như vậy, nhưng mà không phải ai cũng như vậy thưa cô.
Thì trong lúc cả hai mà đều nóng giận hết thì nhiều gì, hoặc là mình không biết mình nói cái gì cả. Đó thì người ta có khuyên là khi mà chúng ta nóng giận với nhau thì một người phải bỏ đi, kềm lại bỏ đi, hoặc đi ra khỏi nhà, hoặc là đi bộ tàn mát, hoặc là uống ly nước rồi đi tránh mặt đi. Một thời gian sau, một tiếng đồng hồ, nửa tiếng hồ, lúc đó mình một trong hai người mình nguôi ngoai rồi đó, mình về với nhau. Rồi lúc đó mình mới gặp mặt nhau thì cái đó đỡ hơn. Nhưng mà làm được cái điều đó cũng rất là khó lắm, quý vị thấy không? Đó, làm sao mà phải có một trong hai người nó nhịn nhục với nhau thì nó mới tránh được những cái chuyện mà rắc rối sau này. Bởi vì cái một cái sẩy nó đẩy ra cái ung á, là vậy đó. Quý vị có thấy nhiều gia đình á, vì một cái chuyện nhỏ nhặt thôi, cãi nhau lúc đầu nó nhỏ nhỏ thôi, từ từ nó bùng lớn lên đó, rồi xảy ra án mạng trong gia đình. Trời, cái điều đó làm rất là đau khổ, mà nhà Phật nói rằng nó làm như nó hết cái duyên rồi đó. Hết cái duyên và hết cái nợ rồi thì tự nhiên nó xảy ra những cái chuyện như vậy. Nhưng mà mình cố mình tránh được, như nếu mà chúng ta có những đức tin vào những cái đạo của chúng ta đó, chúng ta phải là cố gắng mình kềm chế. Khi mà chúng ta nóng giận lên như vậy á, thì chúng ta nên nghĩ đến những cái lời khuyên của nghĩa là những vị giáo chủ của chúng ta, hoặc là Đức Phật, hoặc là Đức Mẹ, hoặc là Chúa, đại khái là như vậy đó. Các quý vị theo tôn giáo nào thì tự nhiên mình phải nghĩ đến cái chuyện cái tôn giáo, lúc đó những người bề trên họ sẽ cứu mình ra những cái cảnh như vậy, những cái cảnh mà khó khăn mình giải quyết như vậy. Chứ mà những lúc mà mình yên thân rồi, mình yên ổn rồi, lúc đó mình mới chắp tay, mình lạy Chúa, mình cầu Phật đi, thì biết thì nghĩ rằng lúc đó mình yên rồi, thì Chúa Phật đã cũng ngự trên cao đó. Nhưng mà lúc đó thì nó cũng không có ảnh hưởng cho lắm. Thành ra khi mà chúng ta mà nóng giận hay gì gì đó, chúng ta bắt đầu mà chúng ta có, sắp sửa mà có những cái chuyện mà lớn xảy ra, thì chúng ta nên, lúc đó chúng ta nên bình tâm, mà mỗi người trong chúng ta nên cầu nguyện. Đó, tùy theo tôn giáo các quý vị cầu nguyện thì tự nhiên thì những cái bề trên đó họ sẽ, các vị đó sẽ lắng nghe, và lúc đó sẽ giúp cho quý vị có một cái quyết định sáng suốt nào đó để quý vị tránh ra được những cái chuyện sắp xung đột mà nguy hiểm sắp sửa xảy ra giữa hai người trong gia đình. Thì Betty nghĩ cái đó là nó hay nhất. Rồi có nóng ra thì chúng ta nên tự nhiên lúc đó mình, nếu mình cầu nguyện thì mình sẽ có một cái sự sáng suốt. Mà khi mình nghĩ là mình cầu nguyện thì tự nhiên cái làn nóng giận của mình nó sẽ bớt xuống. Thì một trong hai người bớt xuống thì nó sẽ cứu vãn được cái sự tình thế, nghĩa là nó rất là khó khăn mà rất là nguy hiểm sẽ xảy ra trong giữa hai người đang xung đột với nhau. Dạ vâng, và bây giờ thời gian cũng hết rồi, nhưng mà Bixi cũng có những cái ý kiến nãy giờ các quý vị thì nói những ý kiến ra thì Bixi thấy ai cũng có lý trong cái vấn đề này hết á. Vâng, thì riêng đối với ý kiến của Bixi thì Bixi rất là thông cảm cái cuộc hôn nhân của Phương hiện tại bây giờ. Nghĩa là Phương đã than là 20 năm rồi, mà sau khi 6 tháng thì đã người chồng của Phương đã tỏ ra là ích kỷ rồi vũ phu. Đó, những cái cảnh này đã chịu đựng khoảng 20 năm đấy rồi. Và lúc đầu thì em Nguyên có gọi vào, có nói là không tin được cái chuyện này. Nhưng mà những cái chuyện khó tin nhưng mà có thật, Bixi đã chứng kiến những cái cảnh như vậy rồi. Thành ra là đã xảy ra. Mà trước mặt Bixi đó, mà hiện bây giờ vợ chồng thì cũng còn đang cắn đắng với nhau. Những cái cặp vợ chồng đó, ông chồng đánh người vợ trước mặt Bixi, và con của Bixi nó chứng kiến sau cái buổi party, nó nói mẹ để cho con gọi ngay 911. Thì Bixi đã can, Bixi bảo là lúc đó Bixi suy nghĩ ngay lắm. Bixi bảo nếu mà mình gọi 911 bây giờ thì cái gia đình này họ sẽ tan nát hết. Bởi vì họ rất là giàu có và rất là có tiếng tăm tại cái quận Cam này. Và nếu mà lúc đó mình không cứu vãn được cái tình thế mà mình để cho cái người con của Bixi mà nó gọi đi. Bởi vì các giới trẻ bên này nó không chịu đựng được, nó nhìn thấy cái cảnh như vậy nó rất là buồn. Và nó nhất định nó phải gọi 911. Bixi cản ngay, Bixi bảo khoan, con hãy chờ đợi để cho mẹ suy nghĩ ngay lập tức, không có thể nào làm cái chuyện đó được. Bởi vì nếu mà mình gọi bây giờ thì gia đình đó mất ngay hạnh phúc và người chồng sẽ đi vào tù ngay lập tức. Và gia đình tài sản nó sẽ bị chia đôi, chia ba, chia 10, chia 7 ra, và các con của họ sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn nữa. Thành ra cái sự quyết định của Bixi cái ngày hôm đó đó, Bixi không có nói tên tuổi ra đây, nhưng mà Bixi nói rằng cái sự quyết định của Bixi ngày hôm đó đã cứu vãn được cái gia đình. Một phải nói là rất là một cái chuyện là đáng lẽ xảy ra tan nát rồi, nhưng mà bây giờ họ đã đang hàn gắn lại với nhau và gia đình cũng khá vui vẻ với nhau. Bixi thấy rằng Bixi đã làm được một cái việc mà Bixi nghĩ rằng đã ít nhất ra là giúp đỡ được một cái gia đình đỡ không có phải tan nát, và gia đình họ đang vợ chồng đang hòa thuận lại với nhau. Trên thực tế đó là như vậy. Thì mà cái người vợ này họ đã bị chồng đánh bao nhiêu lần rồi chứ không phải đây là lần đầu tiên đâu. Thành ra hồi nãy em Nguyên là một người góp ý đầu tiên có nói là cái sự mâu thuẫn xảy ra. Cái điều này đúng là như vậy, mâu thuẫn. Nhưng mà cái chuyện khó tin nhưng mà có thật. Có những người đàn bà người ta chịu đựng rất là nhiều. Người ta chồng đánh lên đánh xuống mà những cái chẳng những mà cái verbal là abuse, tức là nói chửi mắng và lại còn đánh đập người ta nữa. Một người vợ mà người vợ cũng cố gắng chịu đựng. Họ vì nhiều lý do họ phải cố gắng chịu đựng. Thành ra là phải nói là có người trong cuộc mới hiểu được, và có những người thân mới hiểu được những cái nỗi khổ của người đàn bà đó. Thành ra có những cái trường hợp như vậy. Tại sao mà mình nghĩ tại cái trường hợp này có thể xảy ra ở Việt Nam chứ đâu có thể xảy ra bên Mỹ này được. Nhưng mà kính thưa quý vị, đó là sự thật đã xảy ra bên Mỹ này. Và cái trường hợp cô Phương này là một trong những cái trường hợp mà Bixi biết được đây là một sự thật. Cô nói đây là một cái sự thật. Thành ra có thể cô cũng cái chuyện xảy ra này, trong cái thư nói là cô quen với người tình của cô bây giờ mới có 2 năm thôi, mà cái chuyện này xảy ra khoảng gần 20 năm sau khi chồng đám cưới khoảng gần 20 năm nay, thì cái chuyện này không phải là mới, cô đã chịu đựng gần 20 năm đây rồi. Bixi tin cái chuyện này là có thật. Vâng, và Bixi đã cũng chia sẻ ngày hôm nay với Phương là những cái sự chịu đựng của Phương đã 20 năm rồi, những cái trận đòn thường xuyên vô cớ và những cái bị hạch hỏi như là hỏi cung như vậy. Đó, thì trong cái lời thư của Phương nói là không thể nhớ hết mình đã phải chịu bao nhiêu lời xỉ và bao nhiêu trận đòn. Và cái điều này Bixi tin được là Phương đã nói đúng. Bixi không có nói là Bixi gán cho chồng của Phương là cái gì hết. Đó, nhưng mà những lời của Phương nói, bởi vì Bixi đã chứng kiến những cái người thật sự trước mắt Bixi đã bị những trận đòn như vậy và đã chịu đựng, và đến ngày hôm nay người ta còn đang chịu đựng. Đó là như vậy, thành ra Bixi tin được cái chuyện này là chuyện có thật, và chuyện mà Phương than như vậy là cái chuyện mà Bixi phải khẳng định rằng với các quý vị thính giả của chương trình ngày hôm nay, cái chuyện này có thể 80-90% là cái chuyện sự thật mà cô Phương đã than ra. Còn nếu mà chúng ta nói là bởi vì cô Phương gian díu với người này người kia, hoặc là vì có người bồ người tình thành ra với than với chồng là này, chồng là đánh đập mình, tại sao 20 năm trước, khoảng 20 năm trước không than đi? Có thể cô đã than với nhiều người rồi đó, mà chứ không phải là cô không than đâu. Cô than với những bố mẹ, anh em, hoặc là những người bạn thân, bạn thiết của cô, hoặc là những người cố vấn tâm lý nữa đó. Và bây giờ cô than với chương trình của chúng ta, bởi vì cô cũng đã biết chương trình của chúng ta và cô đã không chịu được nữa và cô đã than với chương trình của chúng ta và nhờ chúng ta giúp cho cô thêm một vài ý kiến trước khi cô có một cái quyết định là có còn ở với ông chồng này không, ly dị hay là đi về với người tình. Thì cái, những cái lời mà nãy giờ các quý vị đã chia sẻ thì Betty rất là cảm ơn và chắc chắn là cô cũng đang nghe cái chương trình và cô sẽ có một cái lối thoát riêng cho của cô. Đó, nếu mà cuộc sống với người chồng có người chồng cứ tiếp tục như thế này mà chúng ta cái người tình của mình mà người chồng không có biết được mà vẫn tiếp tục ghen tuông như vậy đó thì là mình chịu đựng thêm nữa để làm cái gì, cái cảnh mà chẳng biết mình có cái còn là con người hay là không. Đó là cái câu mà Phương nói là người chồng đối với mình coi như mình như là một cái con vật, còn thua một con vật nữa. Có cái con vật ở bên này ấy, như con chó, con mèo người ta được cưng lắm. Đó. Trong khi mình về làm vợ và mình bị abuse như vậy, thì abuse vừa thể xác, vừa tinh thần, vừa lời nói nữa, đủ thứ hết. Thì mình biết nghĩ là đây là một cái địa ngục trần gian. Nếu mà một thời gian nữa mà mình đem cái sự tế nhị, mình đem sự khéo léo của người đàn bà của mình ra, giống như một số hồi nãy các quý vị, có một số quý vị nói là như là Nhật Anh cũng cho nói là mình nên tha thứ cho chồng. Dĩ nhiên là người đàn bà bao giờ cũng nên tha thứ cho người chồng hết đó, rồi nấu ăn ngon cho người chồng, rồi tặng quà cho chồng. Nếu mà mình làm tất cả những cái điều đó đi đối với chồng của mình đi mà mình không cứu vãn được tình thế thì dĩ nhiên là cái cuối cùng là mình phải ly dị thôi. Con người nó có sức chịu đựng của nó, người ta nói là con giun mà nghĩa là xoắn mãi thì cũng quằn, đó là như vậy, thì đạp mãi cũng quằn lên thì dĩ nhiên rồi, mình có sức chịu đựng của mình thôi, bởi vì không ai thương mình bằng cái bản thân mình hết. Đó, mình có chết đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai thương mình ngoài những người thân thiết như là bố mẹ, anh em của mình, họ đau khổ thương mến mình thôi. Con của mình nó mất mẹ đi thì ai lo cho nó? Thành ra mình phải lo cái thân của mình trước đã. Cái điều đó là điều dĩ nhiên rồi, dù đòi rằng mình nghĩ là đây là một sự ích kỷ, nhưng mà đây là một cái sự cứu vãn của cái cho cái những đứa con của mình, cho những người thương yêu của mình nữa, cho cái bản thân của mình nữa. Rồi nhưng mà cái điều mà Betty nói rằng như thế này là Betty khuyên Phương á, là cái người tình của Phương đó dù ông ta có tốt chăng nữa thì Betty nghĩ rằng á, đây cũng là một cái sự mà nó cũng không có phải để mà chúng ta gian díu cái chuyện tình cảm với một cái người đàn ông thứ hai trong khi mình đang có chồng như vậy. Rồi hơn nữa các con của Phương mà biết được đấy thì các cháu nhiều khi nó cũng không có thông cảm cho mẹ, bởi vì nó còn nhỏ, nó chưa hiểu được cái tình cảm của mẹ, cần có một người đàn ông thứ hai để mà nâng đỡ tình cảm. Thành ra nên nghĩa là tạm, nghĩa là mình Betty nói là không dám chấm dứt, nhưng mà coi ông ta như là bạn thôi và thưa thớt để nói chuyện trước khi mà đưa đến cái chuyện mà ông chồng trở lại với mình hoặc là mình ly dị. Cái điều đó Betty khuyên là đừng có nên gian díu cái tình cảm sâu đậm đối với người đàn ông thứ hai này trước khi mà cái chuyện nó sẽ ngã ngũ ra như thế nào. Vâng, thì Betty cũng chỉ có dám có những vài lời như vậy thôi, và cái điều mà quyết định hay không là do Phương mà quyết định. Và cái sự tế nhị của mình của người đàn bà có đem lại hạnh phúc gia đình hay không? Nếu mà chúng ta cố gắng rồi mà mình không cứu vãn được tình thế thì chỉ cái chuyện ly dị đó là phải đến mà thôi. Vâng, và Betty xin cảm ơn những lời chia sẻ của Phương cũng như là những lời góp ý rất là quý báu của các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Betty mong rằng tất cả các quý vị, những người bạn thân mến của Betty lúc nào cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại với tất cả quý vị vào những chương trình kỳ tới. Cô Betty cảm ơn Nhật Anh cũng như là Nhã Quyên đã đóng góp vào chương trình hôm nay rất nhiều.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhã Quyên cảm ơn cô Betty đã dành thời gian cho chương trình, và Nhật Anh và Nhã Quyên cũng xin chúc cô Phương sớm tìm ra được cái hạnh phúc của mình. Cảm ơn cô Betty vì thời gian đã của chương trình không còn cho phép nữa, cho nên Nhật Anh và Nhã Quyên xin tạm dừng chương trình ở đây. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Vâng, cảm ơn các em.
Sao nói hết như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao.